This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính xin kính chào quý thính giả của Sài Gòn, của Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn và 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris cũng như 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, vượt truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, chào chú nghệ sĩ Phan Đình Minh, hôm nay chú có khỏe không?
Tôi khỏe lắm anh ạ, nhất là gần vào đến ngày mùa xuân nữa anh, và đặc biệt hôm nay trời Dallas từ Texas đẹp lắm anh ạ, không có một chút mây anh. Có lẽ cái không khí Tết nhộn nhịp hơn nó bắt đầu kể từ ngày chúng ta sửa soạn tiễn táo quân về chầu trời vào ngày 23 tháng chạp ngày mai anh ạ. Hội chợ xuân trên đường từ nhà tôi đến đài tôi nghe rất nhiều các quảng cáo về hội chợ xuân anh ạ, và đặc biệt nữa là có hội chợ xuân tại giáo xứ Thánh Phêrô chúng tôi thưa anh. Ngày mai tại giáo xứ Thánh Phêrô ở thành phố Dallas chúng tôi có một cái buổi hội chợ anh, từ 10 giờ rưỡi cho đến khuya. Địa chỉ của nhà thờ Thánh Phêrô là 10123 đường Golden Road. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự hội chợ đặc biệt này và tôi sẽ có mặt ở đây. Thưa anh ông táo quân hay táo vương hay ông táo trong nhân gian Việt Nam, người ta gọi đó là ông thần cai quản bếp múc trong mỗi nhà anh ạ. Ba vị này là vị cái thổ thần, thổ địa, thổ kỳ gì đó anh. Theo tín ngưỡng cổ truyền đây là những ngày những người mà lo hạnh phúc gia đình anh. Ngày mai là ngày ông táo về trời. Trước khi chúng ta nói chuyện với ông táo về trời, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, những người thân mến của tôi, người bạn thân mến trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này thưa anh. Nếu mà nói mỗi một gia đình có một ông táo hay ba ông táo, thì mỗi một quốc gia tôi nghĩ cũng có một hay hai ba ông táo anh ạ. Hôm nay chương trình đặc biệt này chúng tôi nhận nhau là ông táo của người Việt Nam đi. Tôi là ông táo từ Đài Sài Gòn 1600 từ Dallas, và xin gửi hai lời chào đến hai vị táo ở trong nước rất là thân mến mà tôi xin phép tôi được gọi. Người thứ nhất tôi xin được gửi lời chào đến đó là tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tiến sĩ Trần Nhơn, thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ có ạ, cậu là gửi lời chào anh.
Rất là vui được
thính giả.
Chúng tôi rất là vui được thưa chuyện lại với tiến sĩ, một người táo quân thứ hai mà rất là thân mến với tôi. Tuy giờ ông ấy đã vào cái tuổi hồi hưu rồi nhưng mà còn trẻ lắm, tôi chắc chắn ông trẻ hơn tôi. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Nguyễn Thượng Long từ thành phố sông Nhuệ, xứ Kèn. Thưa nếu nhà giáo Nguyễn Thượng Long, thưa ông nghe được tôi ạ?
Tôi nghe được anh Duy ạ. Vâng ạ, tôi gửi lời chào tiến sĩ Thức Anh. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện để cho tôi được giao lưu với quý bà con cô bác trong diễn đàn của bạn đài ạ.
Cảm ơn tiến sĩ Long và thầy giáo Long và tiến sĩ Trần Nhân rất là nhiều. Tôi xin phép tôi để nhường máy để cho tiến sĩ Long gửi lời chào đến nhà giáo Nguyễn Thường Long cũng như anh Long gửi lời chào đến tiến sĩ Trần Nhân, thưa anh.
Vâng ạ, tôi có gửi lời chào đến anh Phan Đình Minh và các quý vị đang có mặt trong cái hội phòng hôm nay của chúng ta. Và hôm nay tôi cũng rất lên làm vinh dự mà mình được gặp một vinh dự anh. Bạn người anh mà tôi rất kính trọng đó là tiến sĩ Thứ trưởng Trần Nhơn. Là tôi chúc anh luôn luôn có sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Dạ, xin cảm ơn nhà giáo.
Thưa tiến sĩ Trần Nhân cũng như thưa nhà giáo Nguyễn Thượng Long, tôi xin phép cho cái tâm tình vui của ngày lễ táo quân về trời. Tôi nghĩ là bên Hà Nội bây giờ các ông đang chuẩn bị đón ngày mai để đưa táo quân về trời, và chúng tôi ngày mai chúng tôi sẽ làm chuyện này ông ạ. Và đặc biệt là tôi sẽ là đại diện táo quân tại Mỹ này nhá. Tôi sẽ đưa hai vị lên mây ngày mai đấy. Thứ nhất là bây giờ xin được phép hỏi tiến sĩ Trần Nhân là thời tiết Hà Nội trong mùa Tết đang đến, thời tiết tốt không thưa tiến sĩ?
Nói chung là cũng được, lâu nay thì mấy hôm vừa rồi nó lạnh nhưng bên nay nó cũng ấm rồi. Nói chung là tốt, nói chung là tôi thấy nó cũng tốt, không có vấn đề gì.
Thưa thầy giáo Nguyễn Thượng Long, nơi ông ở người ta gọi là có sông Nhuệ và có đường Kèn, xứ Kèn. Tại sao gọi là đường Kèn là sao thưa thầy Long ạ?
Tôi là Hà Đông. Đây thì đúng là cái dòng sông Nhuệ, là một cái dòng sông rất lên thôi, rất đẹp, là một cái ấn tượng, một cái biểu tượng của Hà Tây tư liệu chúng tôi. Nhưng đó là những cái thời cũng đã xa xưa rồi, dòng sông Nhuệ hiện nay nhắc lại thì chúng ta chỉ có dưng nhớ một dòng sông đẹp này kia, nhưng còn sông Nhuệ hiện nay của chúng tôi nó đã bị ô nhiễm quá nặng nề. Nhưng là biểu tượng của Hà Tây chúng tôi thì bây giờ có lẽ phải chọn nhiều yếu tố khác ạ.
Có một cái bài hát chúng ta hát đổi đi cho nó vui thưa thầy giáo Nguyễn Thượng Long. Nắng Sài Gòn, nắng Sài Gòn, em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Người ta nói đàn bà Hà Đông dữ lắm phải không thưa thầy? Đàn bà Hà Đông dữ lắm phải không?
Nói chung là đàn bà thì nói thế, thì đàn bà trên thế gian này ở đâu cũng dữ cả thôi. Nhưng mà có lẽ là người đàn bà Hà Đông họ có những cái đặc sắc khác cho nên nó cũng đó ạ. Nhưng mà cái biểu tượng mà tôi mà anh vừa mới nói làm cho tôi rất là xúc động. Đúng là cái đó là cái bài hát nó gồm nhớ một cái nét Hà Đông mà có lẽ nhiều người không có. Đúng là cái tài áo lụa Hà Đông thì có lẽ một cái biểu tượng của người Hà Đông đó là tư lụa, là vải lụa, là áo lụa. Thì cái hình tượng đó đã vào khi ta ông Phan Đình Minh đã bao nhiêu năm xa cách cư dân rồi mà vẫn còn nhớ cái điều đấy. Đó là một cái vinh dự của Hà Tây chúng tôi đó.
Tôi có nhiều thân mến với xứ Hà Đông của thầy lắm thưa thầy. Có rất là người bạn tại xứ thầy, chúng ta biết nhau cách đây một hai hôm, cùng một lúc có thể là hai ngày khác nhau. Tôi nhận được hai bài viết của hai vị. Tiến sĩ Trần Nhơn gửi cho tôi một bài Trường Ca Dân và Quốc hội, và ông cũng gửi cho tôi một cái lá thơ mở để gửi đến ông Phan Trung Lý là Chủ tịch Ủy ban về Hiến pháp tại Quốc hội Việt Nam. Trước khi chúng ta nói chuyện về hai cái bài viết này, Dân và Quốc hội cũng như lá thư cho Phan Trung Lý, coi như là sự tường trình với trời ngày 23 tháng Chạp về tình hình ở Việt Nam. Trước hết tôi xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Nhân, là vì nếu mà theo lịch ta vào lịch Tây, đây đúng cách một năm tôi mới được thư chuyện lại với lại tiến sĩ. Trong một năm chúng ta không nói chuyện với nhau, dù rằng có một vài liên lạc. Tiến sĩ có cái điều gì tâm tình trong năm vừa qua với cuộc đời tiến sĩ cũng như nơi mà tiến sĩ đang sống hay không, thưa tiến sĩ Trần Nhân?
Nói chung là mình thấy cũng tâm tình thì nói chung là lúc nào mà chả có, lúc nào chả suy ngẫm thì, nhưng mà cuối cùng là mình phải trải và nghĩ cuộc đời là phải trải kịp, trải thì nhiều nhưng mà nghiện thì ít. Bây giờ phải dành thì giờ mà nghĩ, cái người trải mà không chịu nghĩ thì nó không ra được vấn đề. Thế thì mình cũng chịu khó, mình tiếp tục mình trải nghiệm cuộc sống để gọi là nhìn vào cuộc sống, nhìn vào sự thật để mà mình suy ngẫm rồi để mà mình rút ra những cái gì. Và tôi thấy là mình tự là trách mình trước, trách người sau, chứ mà như thế thôi. Tôi thì tôi nghĩ là nó như vậy.
Tôi cảm ơn tiến sĩ đã có cái tâm tình tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đối với tôi không phải tự nhiên mà tôi nói đâu. Đối với tôi, ông là một người tốt. Lý do là vì ông cũng biết cách đây khoảng chừng một thời gian tôi có một người thính giả, tôi nghĩ là anh ta đang theo trực tiếp chương trình này bên Úc Đại Lợi, anh kỹ sư Bùi Văn Trương hay gì đó. Anh đã gửi email cho tôi và nói về hoàn cảnh của anh khi anh bị đi tù và xin số điện thoại cũng như email của tiến sĩ Trần Nhân để liên lạc. Về cái sự bảo trọng an ninh cũng như tình riêng tư của mỗi người, tôi có hỏi ông là cái ông này là ông nào, và ông tiến sĩ Trần Nhân có bằng lòng cho tôi để tôi cho đây điện thoại cũng như email để cho ông này liên lạc hay không. Thì ông Bùi Văn Trương cũng như tiến sĩ Trần Nhân nói với tôi là ông kỹ sư này ngày xưa là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một ông kỹ sư về thủy điện, và chúng tôi đã giúp ông ta để giúp lại quê hương. Cái điều mà tôi vừa mới nhắc đến, tiến sĩ còn nhớ hay không, cách đây 37 năm về trước.
Vâng,
cái lúc đó đối với chúng tôi là những người bên miền Nam là kẻ thù của ông, kẻ thù của chế độ cộng sản. Tại sao lúc đó ông lại làm như vậy? Ông còn nhớ cái tâm tình của ông lúc ông còn trẻ không, thưa tiến sĩ Trần Nhân?
Tôi không bao giờ tôi coi ai là thù cả. Tôi coi là người, tôi coi là tất cả đều là bạn, bạn là chính. Tôi không nghĩ ai là thù. Tôi nói chung là tất cả là bạn, tất cả là cùng một giống người với nhau, thì tất nhiên là người với người phải là bạn, người với người phải tôn trọng nhau, người với người phải biết lắng nghe nhau. Và tôi nói chung là học nghe nhiều. Thì tôi thấy người nào có cái gì hay, có cái gì lạ là tôi học thôi. Tôi nghĩ nhiều về cái điều đấy. Còn tất nhiên có những cái việc làm mình phải làm thì cũng như cái việc của ông làm là tới đây ông phải làm thôi. Chứ còn thì cái thù bạn là mình phải hiểu cho nó thật thoáng. Chứ nếu mà mình cứ hiểu một cách cứng nhắc là nó hỏng. Bởi vì thù thì gọi là oán mà lấy oán trả oán là oán chắc chồng mà. Rồi lấy anh trả oán thì oán chỉ tan. Cho nên đó là cái đạo lý nó là như thế.
Thưa tiến sĩ Trần Nhân, trong cuộc đời của ông cũng như cuộc đời của tôi cũng như của thầy giáo Nguyễn Thượng Long, chúng ta có quyền lựa chọn, thưa hai vị, chúng ta có quyền lựa chọn điều chúng ta làm, nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn cái kết quả và cái hậu quả. Nhưng mà cái kết quả và cái hậu quả của việc tiến sĩ làm đối với những người anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời ở ông ở Đắk Lắk hay là ở đâu đó, mà một số anh em ở bên Úc Đại Lợi vẫn nhớ đến ông, và qua cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây họ đã có dịp để họ gọi để cảm ơn ông về những ngày ở trong tù. Ông đã giúp đỡ họ cho có một cuộc sống tương đối khả dĩ tốt hơn. Nhưng mà chắc chắn ông là một người lãnh đạo giỏi, là ông nhìn như ông nói, ông không có hận thù, ông nhìn thấy cái giỏi của người khác và ông đã làm như vậy. Thưa nhà giáo Nguyễn Thượng Long, từ ngày ông còn đi học rồi ông đứng trên như ông nói bục bảng phấn cho đến ngày hôm nay và cho đến những ngày cuối năm, có điều gì chúng tôi cần được biết đến hay không, và cái sinh hoạt của ông trong năm vừa qua hay không, thưa nhà giáo Nguyễn Thượng Long?
Trong năm vừa qua thì nói chung là tôi thì cũng sống trong nước, và những cái thăng trầm, những cái vui buồn hay dở trong cái cuộc sống ở trong nước với mọi người như thế nào thì nó cũng ảnh hưởng đến bản thân tôi, gia đình nhà tôi như thế. Thế là năm vừa qua thì cũng là một cái năm mà từ đầu năm cho đến cuối năm cũng đánh dấu và ghi nhận được những cái nỗ lực của tôi. Nhưng để mà mình muốn nói những cái điều mà mình cần phải nói, những cái cảm nghĩ mình cần, mình thấy rằng là mình cần phải nói với mọi người như là trách nhiệm của một công dân, như là một cái điều mà từng làm thưa các cụ chúng ta cũng vẫn cứ truyền dạy là chắc ra có điều gì ăn trầm hương văn thì trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người. Thì tôi cũng sống theo cái chuyên lý và cái lời dạy bảo đó của tiền nhân thôi. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người cũng nghĩ như tôi cả, thế cả thôi ạ.
Tôi nghĩ mọi người không nghĩ như thầy giáo Nguyễn Thượng Long nghĩ đâu. Tôi nghĩ người ta không nghĩ như thầy giáo nghĩ đâu. Thầy giáo Nguyễn Thượng Long không có cái tiêu chuẩn là một người thứ trưởng như tiến sĩ Trần Nhơn. Tôi chắc chắn là ông không được đãi ngộ như là tiến sĩ Trần Nhơn đã được đãi ngộ. Những cái khó khăn của ông anh em chúng tôi cũng đọc được. Trong năm vừa qua cái sự o ép của ông nó còn nhiều hay không? Cái áp lực nó vẫn như vậy hay có thay đổi một chút nào hay không, thưa cho thầy giáo Nguyễn Thượng Long à?
Cái tâm đăng qua thì thú thật thì là tôi cũng vẫn là một nhân vật mà một cái kiểu mà cũng được mọi người săn sóc, không phải là hoàn toàn là không, nhưng mà tôi cảm thấy rằng có lẽ là thời gian năm tháng và những cái va đập của tôi, cái sự hiện những cái điều đã đến với tôi và những điều mà người ta cũng đã hiểu dần về tôi, và có lẽ tôi cũng rất bình thản để mình sống như những cái ngày tháng mà những ngày tôi vừa mới sống, và tôi cảm thấy tôi tự tin và tôi nghĩ rằng là tôi chẳng có cái điều gì có tội lỗi cả, mà tôi sống theo đúng cái gì mà pháp luật cũng như những pháp cũng như là cái nền giáo dục gia đình, nhưng mà những cái điều mà tôi được học hỏi trong xã hội mà, và tôi nghĩ rằng là tôi đã có xứng đáng với những gì mà tôi tôn thờ.
Tuần trước trong chương trình Từ Cánh Đồng Bay chúng tôi có được thưa chuyện với một vị hòa thượng rất là trọng kính ở trong Việt Nam, thưa thầy Long. Hòa thượng Thích Chí Sáng, tôi có nói với ông nói về cái chữ tội lỗi, ông không phải là người có tội thế này. Tôi có thưa với hòa thượng mà chắc ông đã nghe qua cái chương trình đó rồi, tôi mới nói là trong xứ Gù đó. Trong xứ Gù nếu mà hòa thượng là cái người thẳng lưng là người có tội đấy. Tôi cũng như thầy giáo Long có nhận được một cái trường ca của tiến sĩ Trần Nhân gửi cho chúng ta. Cái chủ đề của ông gửi đi ngoài dân và quốc hội. Tôi nghĩ là thầy giáo cũng đã đọc qua về cái trường ca này rồi. Một bài viết rất là dài trên mạng, dài 28 trang. Thầy giáo có cái tâm tình gì vì khi mà đọc cái bài dân và quốc hội? Chắc chắn là tôi có rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi thầy trước. Thầy có cái tâm tình gì khi đọc cái bài trường ca dân và quốc hội của tiến sĩ Trần Nhân hay không, thưa thầy giáo Long à?
Có, tôi đọc cái trường ca của anh Nhân và tôi cũng được anh tin tưởng, anh cũng có gửi cho tôi. Thế là tôi đọc được say mê và tôi khâm phục cái bút lực của anh, những cái nội dung như vậy mà trình bày cho cái hình thức văn chương cũng đã làm một cái việc làm rất là quá sức với rất nhiều người. Đây anh Trần Nhân anh này là có biệt tài, anh diễn tiếng nó ở hình thức thơ, hình thức đấy nên thì lại càng đòi hỏi là những cái suy nghĩ là nó phải rất là kín và cách biểu đạt là rất phức tạp. Anh đã trình bày được những vấn đề suy nghĩ rằng là rất phức tạp bài viết đó, và bài viết đó nói lên rằng là những cái trăn trở của anh ấy không phải rằng là một ngày, một hai ba ngày, mà đây là một cái trăn trở cả một cuộc đời, một con người đã có những cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp. Và tôi rất kính trọng khi đọc những cái điều mà anh đã viết, trang trọng, mà viết rất đàng hoàng, rất đơn giản mà chúng ta có trong tại đây ạ.
Thưa thầy Long, tôi cũng có cái tâm tình giống như thầy khi mà đọc cái bài Dân và Quốc hội của tiến sĩ Trần Nhơn. Có một cái điều rất là buồn cười, rất là đặc biệt thế này. Ông ấy không bao giờ ông nghĩ đến cái chuyện ngày xưa, những cái buổi nói chuyện với tôi. Ông ấy là một cựu thứ trưởng một thời, tôi nghĩ là ông có quyền uy lắm đấy, cựu thứ trưởng của Bộ Thủy lợi, oai lắm. Cũng chẳng bao giờ ông ấy muốn tôi gọi ông là một là một vị tiến sĩ cả, là vì ông bảo là tôi đều tôi học chưa hết, làm sao tôi là tiến sĩ được. Nhưng mà có một điều ông thích lắm thích lắm khi tôi gọi ông là nhạc sĩ cái bằng chẳng ai cho cả, chả có một cái trường nào cấp cho cái bằng gọi là bằng nhạc sĩ cả. Thế mà vui và thích nhất. Mà trước khi tôi xin phép các câu chuyện với tiến sĩ Trần Nhơn, tôi xin lỗi tiến sĩ là vì cái file, cái hồ sơ mà tiến sĩ gửi cho tôi, cái bài nhạc Nha Trang đó, cả hai cái máy của tôi và cả của đài, cái dạng mà WMA chúng tôi không mở được, phải mất công để phải download. Nếu mà tiến sĩ đã gửi qua cái dạng MP3 thì tôi đã mở ra để cho tất cả đồng bào trên toàn cầu nghe cái bài hát về Nha Trang của tiến sĩ. Chúng ta hẹn nhau dịp sau đi. Anh kỹ sư trong đài, anh nghe loay hoay suốt từ sáng giờ, tôi ở nhà tôi cũng suốt từ 6 giờ sáng tôi loay hoay tôi mở cũng không được. Do đó tôi xin lỗi tiến sĩ trước. Nói về dân và quốc hội, một bài trường ca dài 28 trang. Tôi xin được ghi lại 4 năm điều mà tôi rất là quý mến. Tôi xin nhắc lại từng không phải từng điều một, nhưng mà một điều tiến sĩ đã nhắc đến là ông Phiêu đây, tức là ông Lê Khả Phiêu nhượng đất biển cho tàu. Vụ này hư thực ra sao? Trung ương Quốc hội đừng im lặng, công khai với đồng chí, với đồng bào. Và một cái điều thứ hai nữa mà tôi rất là tâm cảm với ông, đó là ông viết về hòa giải, biết cúi đầu xin lỗi, hòa hợp, biết chia sẻ nỗi buồn, không phân biệt quốc gia quốc cộng, đều chung dòng máu mủ dòng tiên. Ông tâm tình như thế nào khi ông viết hai cái đoạn thơ này, thưa tiến sĩ Trần Nhân?
Cái vấn đề đó là tôi đang thở nhiều chục năm rồi đấy, chứ không phải là vào hôm nay tôi mới biết được. Là tôi đã có biết năm ngoái năm kia, tôi cũng có biết, nhưng hôm nay tôi lại viết lại một cái chữ khác. Thì đấy là một cái vấn đề mà tôi chăn trở nhiều chục năm, thì tôi rất là thông cảm với người với nhau mà cứ kỳ thị nhau. Thì đấy cho nên tôi không, tôi vừa rồi năm ngoái cách đây được 3-4 tháng tôi có gặp một người lãnh đạo cũ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mà tôi có nói với vị á, tôi nói tại sao hòa bình thống nhất đã 36-37 năm rồi, bây giờ cứ bộ của bà, bộ của quý vị, bây giờ bộ của vị vẫn cứ là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gì, thương binh bây giờ thì thay thế bên kia thì sao, chính sách bây giờ đối xử như nào, bây giờ mình phải lấy cái nghĩa lớn làm trọng, cứ ta được nghĩ tin cả tất cả là con người. Thì tôi nói vậy, tôi nói tại sao mà cái bộ của quý vị là vẫn cứ còn là cái Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bây giờ chỉ cần Bộ Lao động và Việc làm được gì vì nó là, thì tôi cũng đã đề nghị rồi, nhưng mà các vị lãnh đạo cấp cao chịu nghe thế thì cảm ơn đấy. Đấy là tôi cái chuyện đó là tôi tranh cãi rất rất nhiều vì từng người, một người với người không thể có kiểu kỳ thị được. Đó là không được, một ngàn lần không được, một triệu lần không được, mà tôi chỉ nói dám bằng có mấy câu đó thôi đấy. Cho nên tôi có mấy cái câu trong, tôi có mấy câu thì tôi muốn là ai chấp nhận cái kiểu mà hòa giải và vô lối hả? Nói khúc ruột ngàn dặm rậm đô la, đồng bào thương thế bên nghèo quốc độc vẫn là lý nguyện như người bên hạ, tôi sao thế được. Thì đó là một cái tâm tư, cái tâm tình của cái sâu sắc mà tôi, mà không phải chỉ mình đâu, mà rất nhiều người, rất rất nhiều người. Tôi muốn chia sẻ điều đó, mà tôi hóa một cái tám câu đó, dù có một cái câu gì đấy, nhưng mà đó là cả những cái trang trở nhiều chục năm rồi, mà không phải của tôi, mà đó là của những người dân Việt Nam chúng mình, ai cũng thế cả.
Thưa tiến sĩ Trần Nhơn, cái điều trăn trở của ông ấy, nó nói cho mọi người ở Việt Nam, hay là đối với anh em ngày xưa trong miền Nam chúng tôi đi, ông là người có học và những người khác là người không có học. Ông là người có trí tuệ, có nhân cách con người, có tâm tư tốt của con người, những người khác họ không có. Phải chi sau năm 1975 những người lãnh đạo ở phía gọi là bên chiến thắng mà có một cái tâm như ông, đối với những người như người bạn của tôi và chính người này, Ông kỹ sĩ Bùi Văn Trương đã xin số điện thoại và xin email để cảm ơn tiến sĩ về những sự tốt đẹp của ông. Bởi vậy tôi không phải tự nhiên tôi nói ông là người tốt đâu. Tuy nhiên trong cuộc đời này vẫn còn có những người như Trần Nhơn. Trần Nhơn có nhắc đến hai cái bẫy rất là lớn trong trong trường ca dân và quốc hội. Đó là cái bẫy điều 79 và đó là cái bẫy điều 88 mơ hồ. Tại sao hai cái điều này nó vẫn còn nằm ở đó, thưa tiến sĩ Trần Nhơn à?
Thì đấy chính là cái điều mà tôi muốn nói đấy. Từ bây giờ là nếu chúng ta thật tâm mà sửa hiến pháp theo cái hướng mà dân chủ hóa, theo cái hướng mà trả lại quyền cho dân, thì bây giờ là những cái điều đó là ta bỏ ngay, không còn quan trọng là sửa thế nào cho nó nhân văn, không có chỉ như thế muốn tù mù như thế đấy. Anh muốn hại ai thì hại, muốn biến người yêu nước thành tội đồ được. Thì cái điều đó là một cái đó không phải là tôi nói, cái đó là nhiều người nói, tôi chỉ học. Đi học lại những người ta nói đúng và học lại. Tôi là cố gắng làm một cái thư ký thời đại, một người thư ký nhỏ của thời đại để ghi chép lại những cái ý kiến của người dân của chúng ta trong cái thời đại này. Thế tôi cũng chả có cái gì sáng tạo hơn. Tôi ghi chép ra đó để tôi phát cho mọi người, để nếu mà có cái gì tôi nói mà nó không đúng, nó chưa đúng thì tôi cũng mong rằng là các bạn, anh chị và đồng bào là góp ý cho tôi lại. Để cho tôi hiểu nó đúng hơn. Thì nói chung là mình phải lắng nghe, học hỏi. Thôi để đi suốt đời chỉ có thế thôi.
Thưa tiến sĩ Trần Nhân, có nhiều người quý ông lắm đó. Ngay các cụ trong câu lạc bộ Thăng Long tại Hà Nội. Trước khi mà tôi thực hiện cái chương trình của tôi cách đây 1-2-3 tuần với cựu Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trong lần hội thoại với tôi trên điện thoại, ông Thủ tướng có hỏi tôi là ông là bạn của ông Trần Nhân à? Ông là bạn của ông Trần Lâm mà. Tôi nói dạ thưa, nếu mà Thủ tướng nói vậy thì cũng được. Tôi là bạn vong niên, tôi nhỏ tuổi hơn cả hai vị này. Thế thì ông cho tôi là bạn với ông được hay không? Và chính vì là cái bạn mà ông Thủ tướng cho tôi là bạn vong niên, đã có một cái buổi nói chuyện rất là đặc biệt của tôi với Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Hai cái điều cũng như ba cái điều tôi vừa mới nói chuyện với tiến sĩ Trần Nhân, thưa thầy giáo Nguyễn Tượng Lòng. Thưa thầy, vẫn nghe được tôi không thưa thầy? Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên đài Sài Gòn Dallas 1600 đang truyền âm đi toàn nước Mỹ này, cũng như trên hệ thống Podcast của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang được truyền đi toàn cầu trên đường dây hội thoại với chúng tôi. Đặc biệt ngày hôm nay nhân ngày lễ ông Táo về trời, ba anh em chúng tôi, hai người tại Hà Nội và một người tại tâm của tiểu bang Texas tại thành phố Dallas, chúng tôi đang tâm tình với nhau. Thưa thầy giáo Nguyễn Tượng Lòng, ông Trần Nhân có nói về hòa hợp hòa giải. Ông Trần Nhân có nói về cái điều mà tôi nghĩ là thầy cũng đã bị người ta bẫy nhiều lắm rồi, điều 79 cũng như điều 88 mơ hồ. Tất cả những cái điều tâm tình của tiến sĩ Trần Nhân trong cái bài viết Dân và Quốc hội đó, ông có đồng ý hay không? Cái vấn đề hòa hợp hòa giải ông có đồng ý hay không, thưa thầy giáo Nguyễn Thường Long à?
Tôi rất là ủng hộ và đồng tình với những gì mà anh Nhân đã trình bày trong cái bài thơ đó. Cái hòa hợp hòa giải đó là một cái nhu cầu, một cái đòi hỏi và là một cái điều mà người Việt Nam nào ở trong nước và ngoài nước rất ngày muốn nghĩ đến đất nước, để nghĩ đến cái chuyện này rồi đó.
Hai cái điều mà tôi nghĩ thầy gặp khó khăn nhất, hai cái bẫy lớn lùa dân vào khám, hai chiếc bẫy lùa dân vào khám, đó là điều 79 và điều 88. Ông có sợ hai cái điều này không khi ông làm những cái việc mà ông đang làm và đã làm mà thưa thầy giáo Nguyễn Thường Long ạ?
Đúng như anh lúc đấy tôi con nói ấy, là cái sự tồn tại của hai cái điều này là một cái gì rất là chúa trời ạ. Và nó nói rằng là cái bệnh luật này, những cái điều này trong bệnh luật hình sự là có vấn đề. Vì người ta có thể là cứ vận cái điều 79 và cho bất cứ ai cũng được, và cái điều 79 là có khả năng là dẫn đến cái rượu cò bản, tức là dân thân hoặc tử hình. Thế còn cái điều 88 thì cũng có thể vận vào bất cứ một cái người nào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Nếu mà không hài lòng thì người ta vẫn có thể khuất cái điều 88, cho nên là sự hiện diện tồn tại của hai cái điều này thì hiện nay là một thách đố đối với người Việt Nam trên cái bước đường đi tìm cái tự do nhân quyền và dân chủ, tìm một cái cách sống văn minh. Thì hiện nay đang bị ám ảnh bởi hai cái điều này, rất cần thiết cần phải được xem xét.
Năm 2012 là năm mà tất cả những người yêu nước xuống đường chống Trung Quốc. Nếu nên những điều thắc mắc về tham nhũng đều bị nhà nước Việt Nam bắt bỏ tù cả. Năm 2012 là năm tồi tệ nhất về dân chủ cũng như nhân quyền tại Việt Nam. Có phải cái điều này, có phải cái sự suy nghĩ này, có phải cái tâm tình này đã đưa Trần Nhơn đến viết cái bài trường ca dân và quốc hội không, thưa tiến sĩ Trần Nhơn à?
Ông có lại đi, tôi nghe nó chưa đã uống.
Tôi muốn nói là theo như sinh hoạt của tiến sĩ ngay tại Hà Nội, tất cả những cái điều gì người ta ra lệnh, người ta xuống lệnh, tôi nghĩ phần nào tiến sĩ cũng đã biết, mà tiến sĩ biết trước có khi người ta làm nữa. Năm 2012, năm mà tất cả những người yêu nước, những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền bị đàn áp tồi tệ nhất, bị giam khốn nạn nhất. Có phải những cái điều khổ sở của những người chung quanh ông, những người dân thân mến của ông mà đã đưa ông đến cái tâm tình để viết cái trường ca dân và quốc hội không, thưa tiến sĩ?
Tôi thì tôi nói thế này, tôi nghĩ là mình là người dân. Thì ông nhà triết học Pháp Joseph de Maistre có nói một cái câu là ở mọi đất nước đó, đều có một cái chính phủ thích ứng với nó. Every country has government. Cái dân nào thì chính phủ đó, nếu cái dân nó hè, chính phủ nó cái dân nó đứng lên thì chính phủ nó phải cúi xuống. Đấy, kết mình có đất, mình được có đất chính phủ, mình được có đất nhà nước. Nếu cái dân mình mà trong đó mình là một thành viên thì mình cứ cố gắng mình bớt hè đi, thì mình dám nói đi, mình dám nhìn vào sự thật, mình dám nói sự thật, mà nói sự thật thì không ai, sự thật nó không chống đối ai cả, sự thật nó chỉ bật trần chỉ dấu trá thôi, sự thật nó rất là công nhận, nó chỉ bật trần chỉ dấu trá, nó không chống ai cả, còn người nào dấu trá người đó sợ sự thật, thì mình dám nói sự thật, thì mình dám nói sự thật thì những cái dở của chính phủ đó, nó sẽ giảm đi, còn nếu mà mình hèn thì mình co lại. Mỗi người có một chút thì cái ông chính phủ nói, cho nên cái ông Joseph de Maistre nói một câu nổi tiếng thì ra mỗi đất nước, mỗi một cái đất nước, every country has the government it deserves. Mỗi một cái đất nước thì đều có một cái chính phủ thích hợp của nó. Cái dân nó hèn thì chính phủ nó sẽ lớn, cái dân nó mạnh thì chính phủ nó sẽ là làm công bằng. Cái đó, cái người dân mà đứng thẳng thì chính phủ sẽ làm công bằng. Một người dân mà cúi xuống thì chính phủ sẽ khổ. Tại thế thì cho nên tôi không trách ai cả, cứ thấy sự trách mình, sự trách người dân chính mình. Và trong đó tôi là một thành viên, thì tôi cố gắng tôi làm cái gì đó đóng góp vào cái đó thôi, chứ mình không dám trách ai cả.
Thưa thầy giáo Nguyễn Thiện Long, cũng một cái tâm tình tôi mới tâm tình với tiến sĩ Trần Nhơn. Trong một cái tấm hình mà các nhà giáo họp mặt với nhau tại Hà Đông mà ông gửi cho tôi nghĩ là bằng 4 năm ông nhà giáo đó, ông nào cũng bị đi tù te tua cả. Có phải những cái điều mà tâm tình mà tiến sĩ Trần Nhơn đọc được như vậy, thông cảm với những cái sự mà bị o ép tù đầy của các vị nhà giáo, mà ông ra ta viết những cái điều mà ông gửi tâm tình, cái điều như vậy có đúng hay không, thưa thầy Nguyễn Thường Long à?
Tôi rất nhất trí với anh Dương. Anh Dương cũng nói đúng một cái hiện trạng trong cuộc sống của chúng ta là như thế đó. Đúng là trong cuộc sống có một cái hiện tượng như anh Dương nói, thì tôi cũng nhớ được là một cái câu thơ tôi cũng không nhớ được tên của tác giả đó, là chúng ta đến là bởi vì ta mà mình cúi xuống, cho nên là dám như mà mọi người cùng đứng thẳng lên thì mọi người sẽ có được sống một cái cuộc sống thật hơn. Rất tiếc là có nhiều người mà cứ cúi, cho nên là nó có những cái điều kiện người nó rất là không bình thường xảy ra. Còn cái điều anh Nguyên vừa mới nói là một cái hiện thực, mà có lẽ là đi ai cũng sống chăn trở, ai cũng suy nghĩ về thời cuộc, cũng đến nơi đến chốn ngọn ngành. Như những gì mà anh Nguyên đã viết trong cái trường ca của anh ấy, tôi nghĩ là từ đất nước chúng ta sẽ lẽ lát là phát triển được một cái tình trạng khác đi ạ. Thế nhưng mà rất tiếc là cái hiện tượng vô cảm, hiện tượng thờ ơ thì hiện nay vẫn còn khá là phổ biến, mặc dù là đã có một chút thay đổi.
Cái câu thơ mà thầy giáo Long vừa mới đọc ấy, có một lần anh thi sĩ Bùi Minh Quốc anh gửi cho tôi. Ta cúi xuống nên ta nhìn chúng lớn. Đứng thẳng lên chúng cũng thường thôi. Đứng thẳng lên chúng cũng thường thôi. Có một cái điều rất là đặc biệt của cả hai cái bài viết mà tôi nhận được ấy, có một cái điều cho điểm giống nhau. Tôi nghĩ là hai vị đã không đả thông tư tưởng với nhau trước khi viết đâu, nhưng mà hai vị đều nhắc đến một cái điều chúng tôi bên ngoài này chúng tôi nghe cũng là vui tai. Chưa nhìn thấy thành ra chưa dám nói là vui mắt. Chúng tôi rất là vui tai. Tại vì sau hiến pháp năm 1992 cho tới bây giờ là năm 2012 hết, coi như là 20 năm. Trong cái bài viết thơ gửi cho ông Phan Trọng Lý hay Phan Trung Lý gì đó, thầy có nhắc đến cái việc mà thay đổi hiến pháp này. Có cái điều tâm tình gì khi mà Nguyễn Thượng Long gửi cái lá thơ này cho ông Phan Trung Lý là ủy viên hay là chánh ủy ban gì của Quốc hội đó, thưa thầy Long à?
Đó là trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 92, ông là chủ nhiệm ủy ban công nghiệp quốc hội, đấy là một cái quan chức rất là lớn của quốc hội về mặt hiến pháp và pháp luật đó. Trong cái con người đó là một cái khá dài.
Thầy có nhắc đến bốn cái hiến pháp mà trải qua cuộc đời của thầy. Năm 1946 tôi nghĩ là thầy với tôi cũng còn trẻ lắm. Năm 1959, 1980 và 1992, trong cái bốn cái hiến pháp nó đã có lưu hành ở Việt Nam rồi đấy. Có cái hiến pháp nào đáng nhớ nhất mà đáng tốt nhất hay chúng ta có thể dùng nó làm tấm gương phản chiếu để quý vị ở trong nước bây giờ đang sửa soạn viết lại hiến pháp năm 2013 hay không, hay 14 hay không, thưa thầy Long à?
Với những pháp đó thì thực sự cái hiến pháp mà mình chúng ta đến sáu là nó có cái tầm vóc nhất định của nó, thì nó là cái hiến pháp thì không đến người ta thấy có vai trò của người dân, và nó là một cái hiến pháp mà nó khẳng định được cái nguyên khí của cả dân tộc này, không phải chỉ của phục vụ cho một cái nhóm người nào. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu với hiến pháp đó bây giờ được đặt lên bàn cân thì có lẽ hiến pháp 1946 là một cái hiến pháp mà chưa có cái bản hiến pháp nào của người Việt Nam đạt được tầm vóc của nó, mặc dù là những cái nội dung đa nguyên của hiến pháp này nhưng vẫn còn mang cái tính chất rất sơ khởi, nhưng ít nhất nó cũng có cái tiếng nói của đủ mọi loại, đủ mọi tầng lớp dân trí trong xã hội, và cái vai trò cái quyền dân như anh Bùi Minh Quốc anh vẫn thường hay nói ấy, thì được khẳng định. Còn thực ra những cái đa hiến pháp sau thì cái phần người ta nói về dân cũng có nói nhiều đấy, nhưng mà nó mờ nhạt lắm và nó không thực tế, nó rất tơ thưởng vô phạt. Tôi biết trong cái bức thư là cùng ông Phan Trung Lý, nhưng mà ngược lại những cái gì nó lợi ích, những cái gì nó nghiêng về phía đảng cầm quyền thì nó rất rõ ràng, rất cụ thể và rất quyết liệt. Thì tôi thấy đó là một hiện tượng không bình thường. Đảng cộng sản Việt Nam chỉ có một số lượng hữu hạn là 3 triệu hoặc hơn 3 triệu thôi, còn dân tộc Việt Nam con lạc chó hồng ở trong nước cùng huyết thống, hiện nay tôi nghĩ rằng là có thể xấp xỉ con số 90 triệu người. Cho nên là nếu như 90 triệu người dân mà không được thể hiện cái phần tiền hạn, cái tiếng nói của mình trong những cái văn bản mà nó là cái khối nhất của xã hội, nó là cái sự cam kết của cả xã hội, thì cái hiến pháp đó là không ổn. Cho nên là cái hiến pháp lần này có sửa gì thì sửa, mà cái phần của dân chúng mà không được khẳng định rất cụ thể thì cũng lại rơi vào những tình trạng cũ mà thôi.
Một trong những điều thầy giáo có nhắc lên trong cái lá thơ gửi cho ông Phan Trung Lý đó, có một điều tôi xin phép dùng chữ trong Hà Nội của quý vị là nghe rất là hồ hởi phấn khởi vô tư, đó là nếu mà quý vị có điều gì muốn bàn về điều 4 hiến pháp cứ vô tư nói. Cứ vô tư nói. Cái điều này đã làm cho Nguyễn Thượng Long thắc mắc, cái điều này đã làm cho Nguyễn Thượng Long suy nghĩ. Quý vị có thể đề cập đến điều 4 hiến pháp được hay không, thưa thầy giáo Nguyễn Thượng Long à?
Dạ, tôi thì tôi nghĩ thế này, tôi vẫn thường xuyên theo dõi tất cả các cái chương trình hồi sự mà hiện nay ngày nào cũng có một cái phần đoạn tin ngắn nói về cái sự góp ý của các mọi người trên truyền thông chính thống, của đài truyền hình, của các cái truyền thông chính thống lề đảng mà trong nước người ta vẫn nói. Thì tôi thấy rằng người ta vẫn cứ quan hệ và người ta vẫn cứ khẳng định là đảng phải cái vị trí lãnh đạo cầm quyền,
chung người ta khẳng định cái điều đó là cần thiết. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ thế này ạ, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mình sau 20 năm nay, sau qua tới 5 lần đại hội như là cái mới được nghe một cái góp ý của rất rõ ràng ấy, là còn 4 năm đầu bí thư hiện nay thì với cái thời gian đó thì người Hàn Quốc đã có thể từ một cái nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp mà bề thế như thế này rồi. Trong khi đó thì chúng ta thống nhất đất nước từ năm 75, rồi là từ năm 75 đến nay thì hiện nay Việt Nam tôi rất buồn rằng là chúng ta vẫn nằm trong cái tốt kém phát triển ở ASEAN này, cái số người nghèo chúng ta thì đứng trên được qua Campuchia, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự thất bại. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam sau 20 năm, 30 năm sau ngày thống nhất đất nước là đưa được đất nước chuyển thành như Hàn Quốc, như Singapore, như là những cái nước phát triển ở khu vực, thì tôi nghĩ rằng là cái điều vốn không cần phải nói, thì bỏ điều vốn hay là giữ điều vốn thì nhân dân người ta cũng vẫn cứ mặt tín nhiệm những người cộng sản. Nhưng rất tiếc là chúng ta bị thụt lùi quá là vi phạm. Thì cái việc mà nói rằng là giữ điều vốn hay không giữ điều vốn rõ ràng cần phải bàn rất nhiều. Tôi nghĩ là kể cả một khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dìu dắt dân tộc Việt Nam chúng ta ở những địa vị cao để phát triển, thì cái lý tưởng đa nguyên, cái lý tưởng cho một xã hội mà quyền dân có một cái xã hội có đối trọng cũng vẫn là một cái mô hình chúng ta cần phải nghiên cứu, chứ không thể nói rằng là vấn đề này không còn vấn đề gì còn phải bàn nữa. Nhưng mà có nhiều ý kiến tôi thấy rằng nó rất không hợp tai. Cho nên là cái lần sửa đổi hiến pháp này tôi rất mong là được các chuyên gia, các học giả, các trí thức, các nhân sĩ cần chúng ta phải nói thật với đất nước, chúng ta phải nói thật với mọi người, chúng ta phải bày tỏ tại tận gốc tất cả những cái nguồn gốc căn nguyên nào làm cho đất nước chúng ta được lùi như thế này thì có thể là đạt được kết quả. Còn nếu không lại vẫn tiếp tục đưa tin các cái chương trình tôi theo dõi mà người ta mới chỉ thì cho góp ý trong vòng có 3 tháng, nghĩ một cái vấn đề lựa chọn như thế này mà nó góp ý cái kiểu như thế này mà các cái sân khấu như thế này thôi chỉ có một đối thủ, chứ không có những cái người tranh luận, không có phản biện, không có các ý kiến tiến phản biện công khai, thì chúng ta vẫn không vẫn gọi là vẫn như cũ, vẫn như vẫn thôi. Nhưng là cái tôi mà người ta vẫn nói thì cái điều đấy tôi rất lấy làm lo ngại. Tôi lần sửa đổi lần này ạ.
Thưa Thầy giáo Nguyễn Thường Long, thưa Tiến sĩ Trần Nhơn, đọc cả hai cái bài viết của quý vị gửi cho tôi ấy, rất dễ dàng cho tôi kết luận như thế này: khó có thể tìm được một nước nào hay một người nào theo chủ nghĩa Mác Lê mà làm cho đất nước nó tốt lên, mà làm cho con người ta tốt lên cả. Thầy cũng biết, Tiến sĩ Trần Nhân cũng biết là đằng sau một bộ máy tuyên truyền bao giờ cũng có khuôn mặt của những kẻ, của những nhóm người độc tài mà. Thưa Tiến sĩ Trần Nhân, ông có nhắc rất là nhiều đến nếu thực tâm sửa đổi hiến pháp, hòa nhập với thế giới văn minh, sửa ngay các điều luật vi hiến cấm tự do ngôn luận biểu tình, bỏ điều 4 là nhổ cái gai, tháo gỡ nghẽn nút thắt cổ chai. Chính điều 4 đang hủy hoại đảng. Chưa có nó đảng đã hư rồi, quyết giữ nó sẽ là quốc nạn, đảng càng nhanh mục nát mà thôi. Ông có cái tâm tình giống như Thầy giáo Nguyễn Thượng Long khi ông nhắc đến cái điều 4 hiến pháp trong cái bài trường ca của ông hay không, thưa Tiến sĩ Trần Nhơn ạ?
Tôi có thể tự hào là nói về điều 4 trong cái trường ca là tôi nói đầy đủ nhất đấy. Mà theo như tôi nói được đầy đủ nhất là tôi học ở trên mạng, mỗi người nói một ý, mỗi người nói một kiểu, thế là tôi mới học và những cái ý đó tôi chấp lại, thành ra là tất cả mà tôi phát triển thêm và tôi suy nghĩ phát triển thêm, thì cái điều 4 của tôi nói là nó rất là đầy đủ. Mà nếu mà cái người lãnh đạo hiện nay mà nghe được những cái điều đó, đọc kỹ những cái điều đó, mà nếu mà còn không giác ngộ được thì thôi, thì đừng có làm lãnh đạo nữa. Tôi có thể nói là thẳng như thế. Bây giờ ông cứ đọc kỹ cái phần điều 4 của tôi nói rất là sâu sắc, rất là nhân văn, rất là vì đất nước, rất là vì nhân dân, rất là vì Đảng Cộng sản. Bỏ điều 4 là vì Đảng Cộng sản, chứ không có bỏ điều 4 là để cho Đảng Cộng sản tự sát. Tôi quan niệm là bỏ điều 4 là để cho Đảng Cộng sản mạnh lên, Đảng Cộng sản cạnh tranh bình đẳng với các đảng khác. Đấy. Thì anh bỏ điều 4 thì dân ta sẽ gắn với đảng, mà anh cố níu điều 4 thì dân sẽ xa đảng. Đấy. Và cái người cộng sản như chúng tôi đấy, là tôi không chấp nhận cái điều 4 đó, nó làm suy nhược chúng tôi. Bây giờ tôi già rồi, tôi không ứng cử, tôi cũng đã làm cái gì cả. Nhưng mà những người cộng sản mà còn trai trẻ mà họ muốn ứng cử thì họ có năng lực, họ có kiến thức, họ có đạo đức, phong cách. Rồi sao họ lại phải nhờ cái điều 4 để mà họ ăn cây ngồi cốc, họ đè lên các cái khác. Mình là người cộng sản mà cái chiều dài lịch sử như thế. Lúc mà đảng chưa được 5.000 đảng viên thì hô một tiếng rồi cả nước theo liền. Bây giờ mình sao mà mình lại phải mình giờ vào điều 4 để mình được lấy đạo à? Thế là mình hèn à? Cho nên những cái người mà người ta có cái người cộng sản tự tin khoáng đạt ấy, thì cái điều 4 nó chính là sỉ nhục mình. Cho nên cái lập luận về điều 4 cái tôi nói đó nó rất là đầy đủ, nó rất là cái lý của tình chứ không có áp đặt. Mà tôi cho là nếu mà giữ cái điều 4 nó tức là cố giữ cái điều 4 nó là khả năng trí tuệ, tôi biết hẳn như thế. Cho nên đây là điều 4 là một cái rất là dở, nó là một cái khối u thì thừa. Đấy. Mà lúc đó thì nó là từ là khối u mê thôi, nhưng đầu tiên là nó khối u mê lành tính, bây giờ nó là chuyển sang ác tính. Bây giờ phải cắt tôi đi thôi chứ phải để làm gì. Nên từ đó cái điều 4 nó đầy lạc quan, đầy tin tưởng, đầy vì trách nhiệm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với lịch sử Việt Nam, với dân tộc Việt Nam, với không có hề một cái động cơ nào cả. Tôi quý đảng, tôi yêu đảng, cái đảng mà tôi đang là một thành viên, thì tôi phải nói cái điều đó như một người con, nói thẳng, nói thật, để cho những người lãnh đạo hiện nay có nghe được. Thì chừng nào thì cũng là tốt, mà không có một mình tôi nói, tôi nghĩ là nhiều người nói, tôi chỉ là một phần nhỏ thôi, chứ tôi cũng không phải là tự hào. Nhưng mà tôi viết được như thế này là nhờ tôi học tất cả mọi người, mỗi người nói một kiểu, thì tôi học lại và tôi viết thành ông có đọc riêng khoảng thì 4 lần nữa nó hằng gần chục khổ đấy.
28 trang nhưng mà tôi đọc hết rồi, thưa tiến sĩ. Tôi nói cho ông nghe, cái buổi nói chuyện của tiến sĩ cũng như thầy Long trong chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay ấy, tôi bảo đảm với tiến sĩ là bây giờ công an Hà Nội đang nghe, họ ghi lại hoàn toàn đấy, và công an mạng họ cũng đang ghi lại hoàn toàn. Cái chuyện đó chuyện nhỏ thôi. Tiến sĩ có nhắc đến đảng này đảng kia, thực sự ấy thì chỗ nào cũng có đảng cầm quyền cả, thưa tiến sĩ. Đảng Cộng sản, Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ, Đảng Phát xít, đều như tiến sĩ nói, nếu người có tài thì chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta làm việc đi để cho người có tài làm việc. Bây giờ thế này, chúng ta ngày hôm nay rất là đặc biệt, trong chương trình Ông Táo Về Trời của tôi cũng như tiến sĩ và thầy giáo Nguyễn Thường Long. Tiếc là chương trình chúng ta cái thời gian nó không còn bao nhiêu nữa. Tôi xin phép tôi dành lại 1 phút 2 phút để cho tiến sĩ tâm tình và chúc xuân đến đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Thưa tiến sĩ Trần Nhơn.
Thì trước hết là tôi muốn chúc mọi người trên thế giới và trong nước mà nói chung là sức khỏe, hạnh phúc và hòa hợp, rồi nắm tay nhau để tiến tới văn minh đại đồng. Thì đó là một cái lời chúc. Thế còn đối với anh Phan Bình Minh, Hoa Đình Minh thì cũng chúc một năm mới thành công. Thầy giáo Thượng Long thì một năm mới sức khỏe và thành công. Thế còn tiếp tục thì chúng ta có dịp khác thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Nhưng mà đầu tiên là phải chúc nhau là năm mới chịu khó lắng nghe. Nghe và biết nghe, lắng nghe. Đó là cái đức nghe đó, cái quan trọng lắm. Thì bản thân tôi cũng học cái đức đó, và tôi cũng chúc cho những người lãnh đạo của Việt Nam là cũng rèn luyện thêm cái đức nghe, chứ cũng chưa nói gì để bạch lò xo lên đó, là không ổn đâu. Đấy, thì cái, mà tôi bản thân tôi cũng tự rèn mình như thế, là phải chịu khó nghe. Chịu khó mình thấy mình dốt, chịu khó mình thấy mình ngu lâu, bây giờ mình bớt ngu đi, thì bây giờ là mình tự bản thân tôi cũng tự rèn mình như thế. Thì tôi cũng chúc mọi người là không ai hoàn hảo cả, ai cũng có cái nhược điểm, thì cố mà chịu khó lắng nghe học hỏi thì tự mình sẽ tiến bộ lên và cùng hòa nhập cái thế giới văn minh.
Tôi nghĩ là tiến sĩ chúc ngay cả những có những người có cái mặt thớt đó, thưa tiến sĩ. Tiến sĩ dạ. Chúc cả những người có mặt thớt nhưng mà họ có tai người thì nên lắng nghe. Thầy Long,
tôi có một cái lạc quan cái này này.
Dạ.
Tôi tin rằng bất cứ cái người nào lì lợm bao nhiêu thì cũng đến một cái giờ re nào đó họ bừng tỉnh ra. Thế nhưng cái bừng tỉnh đó không chỉ tự họ được mà phải có sức ép. Đấy, mọi người ép vào, mọi nhiều cái hướng ép vào thì tự nhiên họ bình tĩnh. Đến một cái giờ nào họ bình tĩnh. Đấy, thì tôi nghĩ rằng con người ta nói chung là có người thì bình tĩnh chậm, người bình tĩnh nhanh, nhưng mà nhiều người người ta bảo với tôi là người ta không tính được đâu, người ta không sửa. Người tôi thì tôi vẫn lạc quan, tôi vẫn lạc quan.
Người ta không tỉnh, mình sẽ dùng dân chủ gõ cho người ta tỉnh. Thưa tiến sĩ thầy Long, chúng tôi xin dành cho thầy một phút nữa. Thầy tâm tình và chúc xuân đến toàn thể hết mọi người thân mến của thầy ngay tại Hà Đông cũng như trên toàn cầu. Thưa thầy Long ạ.
Cảm ơn ạ. Trước hết thì tôi cũng là cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã có tạo điều kiện để cho tôi được giao lưu với các bà con cô bác trong nước và ngoài nước vào cái dịp cuối năm và cái dịp mà năm mới cổ truyền đang đến. Thì tôi cầu chúc cho tất cả các quý vị chúng ta là luôn luôn được sức khỏe, gặp nhiều may mắn ạ. Chúc tiến sĩ Trần Nguyên là ngòi bút ngày càng thêm sắc sảo, anh sẽ thành công hơn nữa trong cái thể loại rất khó khăn. Và chính vận là một viết bằng thơ của anh thì sẽ năm tới anh sẽ thành công hơn nữa. Và cuối cùng cũng xin chúc chương trình Cánh Đồng Mây và các quý bạn đài Hoàng Đa Lát năm mới thì an khang thịnh vượng và gặp phải được nhiều cái thành công trong cái công việc cao cả của mình ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.
Thưa tiến sĩ Trần Nhơn,
để kết thúc đó, thì tôi xin nhấn một thêm một cái từ nữa, tức là sự thật, để dám nhìn thẳng vào sự thật. Đấy, năm mới là phải chịu khó dám nhìn thẳng vào sự thật. Và tôi có mấy cái câu kết của cái bài trường ca đấy, là sự thật luôn vẫn là sự thật, né tránh nhưng cứ phải vòng vo, nắm quy luật làm theo quy luật, vượt chính mình tìm thấy tự do. Sự thật là cái kim sắc nhọn giấu sâu trong bọc vẫn lòi ra, bưng bít sự thật là phản động, tương tàn huynh đệ dựng can qua. Nói sự thật không phải cực đoan, ác ý phủ định quá khứ vàng, mà góp phần nhận tranh lịch sử, trả lại công bằng cho thế gian. Dẫu gắn một phần đời vào quá khứ, dám đối mặt với tội ác sai lầm, chưa trả sự thật cho lịch sử, nỗi đau còn dằn xé lương tâm. Độc tài đảng cá nhân của Việt, sợ sự thật như cú sợ mặt trời. Sự thật không chống đối ai hết, chỉ bạch trần dối trá mà thôi. Quốc hội không dám nhìn thẳng sự thật, hội nhập vào thế giới văn minh, khai dân chủ tứ quyền phản lập, chẳng qua là quốc cội bụi mình. Đôi lời tâm huyết gửi quốc hội, mong cơ quan quyền lực tối cao giả từ phận chậu hoa chim cảnh về với dân, đồng chí, đồng bào.
Thưa tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi, thưa thầy giáo Nguyễn Thượng Long, người cộng sản liên tục nói dối hàng bao nhiêu năm, tưởng như vậy quần chúng con người ta sẽ nghe, sẽ nhập tâm tin là thật. Họ lầm, nói láo để tuyên truyền chỉ có lợi trong chốc lát, nhưng về lâu dài thì chân lý của loài người đã đè bẹp họ. Ngày xưa Liên Xô đã siết chặt và khai sai khiến họ dùng Việt Nam làm phương tiện đóng góp cho Nga, ngày nay Trung Quốc đã siết chặt và dùng Việt Nam làm phương tiện cho họ. Muốn thoát ly, muốn nhờ có Tây Phương tháo gỡ cho cũng không được nữa. Chỉ còn cách tháo gỡ duy nhất, hãy trở về với dân tộc và nhận xét sự thật. Thưa thầy Long, thưa tiến sĩ Trần Nhơn, thời gian và thời tiết vốn vô tình, nhưng không hiểu sao giữa tháng lạnh ngay tại Hà Nội và ngay tại Đà Lạt này có những sự nắng ấm đặc biệt thưa thầy. Cuối tuần này trời như chuyển sang xuân, gió bát ngát, hay những tiếng cười của người Việt tại đây đang rộn rạc nhịp đón chào đón xuân năm mới thưa thầy ạ. Tiếng của xuân đã rì rầm trong mạch của trái đất, nắng hanh hay mưa không ướt áo để cho mùa xuân mùa đẹp nhất của một năm. Tuổi xuân tuổi đẹp nhất của một đời người, hoa xuân cũng như vậy. Hoa theo tôi biết thì đang nở đầy trên đường quê hương ở tại Hà Nội, Hà Đông. Nhưng tuổi xuân thì thầy và tôi cũng như tiến sĩ Trần Nhân chúng ta đã xế chiều rồi thưa quý vị. Tôi có nhớ một câu của cố Tổng thống Reagan nói mà tôi vẫn làm lòng mà tôi thích lắm. Đó là, ông ấy nói là đời tôi đang đi vào hoàng hôn, nhưng một bình minh, một tương lai sáng lạng đang đến với đất nước này. Có ai, có viên chức nào ở Bộ Chính trị đang nghe chương trình này dám nói như vậy hay không? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Trần Nhơn, thầy giáo Nguyễn Thượng Long đã thức khuya, rất là khuya với chúng tôi để tâm tình về dân và quốc hội, cũng như lá thư gửi cho ông Phan Trung Tý. Đầu xuân sắp đến, chúng tôi thay mặt cho anh chị em và tất cả các người đang lắng nghe chương trình này mến chúc tiến sĩ cũng như thầy giáo một năm mới an khang với vạn sự cát tường. Chúng tôi cũng thay mặt cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lau của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, YouTube Kali, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt tiến sĩ Trần Nhơn, xin chào tạm biệt thầy giáo Nguyễn Thường Long.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là tiến sĩ Trần Nhơn và nhà giáo Nguyễn Thượng Long rất là nhiều. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn chúc cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.